This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành ngữ, tục ngữ. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Thành ngữ và Tục ngữ. Và thưa quý vị, trở lại với chương trình này trong ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với giải thích những cái điểm trích trong cái thành ngữ, tục ngữ, ca dao của người Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ mời quý vị. Câu đầu tiên được mang tên Vắng như chùa Bà Đanh. Thưa quý vị, tại sao gọi vắng như chùa Bà Đanh? Chùa Bà Đanh là tên gọi nôm của cái chùa mang tên là cái chùa Châu Lâm, và cái chùa này được cất lên cùng với cái viện gọi là cái viện Châu Lâm vào cái thời của vua Lê Thánh Tông năm 1460 đến năm 1497 ở cái làng Thủy Chương ngoài Hà Nội. Vì để tránh cái húy miếu vua Thiệu Trị, cho nên sau này Thủy Chương phải đổi thành Thủy Khuê. Và vào cái thời đó thì cái viện Châu Lâm được dùng làm cái chỗ ở cho những cái người Chiêm Thành được đưa về sau cái cuộc chiến tranh. Còn chùa Châu Lâm là một cái nơi dành cho họ cúng lễ, bởi vì hầu hết những cái người này đều theo đạo Phật. Sau khi người Pháp chiếm đóng Hà Nội thì họ cũng đã chiếm cái khu vực đất này để lập một cái trường trung học gọi là Trung học Bảo Hộ vào năm 1907, và nay đó là trụ sở của cái trường trung học Chu Văn An. Và vì thế cái chùa Châu Lâm phải dời về phía Tây Nam ở cuối làng và đổi sang cái tên mới gọi là cái chùa Phúc Lâm. Cái dấu tích của cái chùa Phúc Lâm hiện vẫn còn giữ lại được một cái tấm bia ghi rõ rằng Bà Đanh Tự. Bà Đanh Tự, thưa quý vị, tức là chùa Bà Đanh Tự, tức là cái chùa Bà Đanh, Bà Đanh Tự. Và theo cái tục truyền thì Bà Đanh là một cái người đàn bà đã có công dựng lên cái chùa này, và vì thế mà cái ngôi chùa này mang tên bà. Từ khi mà cái viện Châu Lâm bị bãi bỏ thì cái số người đến lễ bái chùa thì ngày một ít đi, và chính vì thế mà không khí cái ngôi chùa này càng ngày càng trở nên vắng vẻ. Và trong một cái bài gọi là Tụng Tây Hồ Phú của Nguyễn Huy Lượng có ghi lại cái cảnh vắng của cái chùa này như sau. Dấu bố cái rêu in nền phủ, cảnh bà đanh hóa khép cửa chùa. Thưa quý vị, cái cảnh vắng vẻ, cái cảnh thiếu người đến lễ bái của cái chùa Bà Đanh đã dần dần trở thành một cái hình ảnh để mà so sánh với bất cứ một cái cảnh gọi là cái cảnh vắng vẻ nào đấy. Ôi, vắng như chùa Bà Đanh. Vâng, đó là một cái sự vắng vẻ, yên tĩnh, cho nên cái vẻ lạnh lẽo, cái vẻ cô quạnh, cái vẻ gọi là thiếu cái hơi ấm của con người, nó đã tạo ra một cái câu để mà có những cái trạng thái đó lạnh lẽo, cô quạnh hay hoặc là thiếu hơi ấm con người, người ta thường gọi, wow, vắng như chùa Bà Đanh. Hay hoặc là ca dao Hà Nội có cái câu như thế nào nữa, thưa quý vị, còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh là vậy. Một câu tiếp theo chỉ có hai chữ thôi, thưa quý vị, đó là tứ hỷ. Thưa quý vị, tứ hỷ thì cái điển tích của tứ hỷ nó được phát xuất từ quan niệm của cái người Trung Hoa cho rằng trong đời người có bốn điều tốt lành mà ai cũng phải đáng vui mừng. Có một cái câu như sau, thưa quý vị: cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri, động phòng hoa chúc dạ, kim bản quải danh thì. Hạn hán lâu ngày nay có mưa, nơi xứ lạ quê người gặp được bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, vợ chồng mới cưới, lúc thi đỗ bảng vàng. Đó là cái phần mà Hoàng Dự Tính giải thích cho quý vị trong cái vấn đề gọi là tứ hỷ trong cái chương trình Thanh ngữ và Tục ngữ ngày hôm nay. Và một cái điển tính khác, thưa quý vị, được mang tên là ông Thần Tài. Thưa quý vị, khi nói về Thần Tài thì có một cái điển tích như sau. Theo như cái truyền thuyết thì Thần Tài chính là Triệu Công Minh, người của đời nhà Tần, và ông lánh đời đi tu tại cái núi gọi là cái núi Trung Nam. Về sau thì đắc đạo, ông được phong làm chính nhất huyền đàn nguyên soái, coi cái việc đuổi trừ ôn dịch, cứu bệnh trừ tà. Hơn nữa, ai bị oan ức đến cầu cứu ông thì được ông giúp đỡ, bằng cái người buôn bán thì cúng cầu ông để được mà phát đạt may mắn. Và người ta thường vẽ ông thành cái hình một cái người mặt đen, râu rậm, tai thì cầm roi, cưỡi cọp đen. Dân gian còn gọi ông là Tài Bạch Tinh Quân hay hoặc là Triệu Công Nguyên Soái trong cái điển tích của ông Thần Tài, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là Giấc Mộng Nam Kha. Thì Thuần Vu phần ngày xưa rất là nghèo ngầm, nằm ngủ ở trên cái gốc cây hòe. Chiêm Bao thấy là có hai cái sứ giả mời ông làm phò mã, rồi được vua phong làm thái thú ở cái đất Nam Kha rất là vinh hiển. Và khi mà tỉnh giấc thì chỉ thấy một đàn kiến ở bên mình. Thưa quý vị, Giấc Mộng Nam Kha ý nói là cái giấc mộng đẹp đẽ và ngắn ngủi, tương tự như là Giấc Mộng Hoàng. Thưa quý vị, trong Giấc Mộng Nam Kha là vậy. Có một câu thành ngữ tục ngữ mà Hoàng Tính cũng đã có nói cho quý vị nghe về cái gọi là giá áo túi cơm rồi. Thì cái điển tích của nó như thế nào thưa quý vị? Vào thời Ngũ Đại có một cái người tên là Mã Ân, tiếm ngôi vua, tức là chiếm cái ngôi vua. Mã Ân nguyên trước chỉ là một cái vị quan võ nhỏ thôi, bộ hạ của quan Vũ An Tiết Độ Sứ vào đời Đường, đó là Lưu Kiến Phong. Rồi sau đó thì Lưu Kiến Phong bị bộ hạ giết, Mã Ân được đôn lên, tôn lên, làm thống soái. Rồi đến khi mà Chu Ôn soáng được thiên hạ của cái nhà Đường thì đổi quốc hiệu là Lương, sự gọi là nhà Hậu Lương. Thì Mã Ân được phong làm Sở Vương, làm chủ của cả một cái dải đất Đông Bắc thuộc tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây, quyền uy lừng lẫy một thời. Thưa quý vị, thế nhưng mà Mã Ân thật sự chỉ là một cái kẻ tầm thường, một cái kẻ bất tài, chuyên lo hưởng thụ. Cái người đương thời rất là khinh thường Mã Ân lắm và gọi Mã Ân là tủ nang phạn đại. Cái ý nói rằng là Mã Ân chỉ là cái túi để mà chứa rượu và đựng cơm mà thôi. Và về sau này người đời biến tủ nang phạn đại thành một cái thành ngữ họ gọi là giá áo túi cơm. Để làm gì? Để chỉ cái hạng người bất tài, hạng người vô đức, không giúp được gì cho quốc gia, cho xã hội, mà trái lại chỉ chạy theo một cái lợi danh mưu cầu cơm áo cho mình mà thôi. Trong cái điển tích được mang tên giá áo túi cơm là vậy, thưa quý vị. Và trong sách được mang tên là Quần Ngọc Chú có ghi lại cái chuyện gọi là Tỉnh Lang đi chơi ở chùa Nam Huệ Tự. Ở chùa thì Tỉnh Lang nằm chơi một lúc thì đã ngủ thiếp đi, không có hay biết gì. Trong cái giấc ngủ thì Tỉnh Lang mơ thấy mình đi chơi ở Non Bồng. Và ở cái chốn ấy thì Tỉnh Lang gặp một cái ông thầy đang ngồi niệm kinh. Trước mặt có một cái cây hương đang cháy, tức là cây nhang đang cháy. Mà do tò mò thì Tỉnh Lang mới bèn hỏi về cái nguyên do cái cây hương này nè. Thì cái thầy Tăng mới đáp lại rằng trước đó đã có một người lên chùa và thắp cái cây hương này để mà khấn nguyện cầu phúc. Nay thì cái cây hương này nó vẫn còn cháy mà cái người ấy đã sinh ra được ba kiếp rồi. Kiếp đầu tiên là vua Huyện Tôn, kiếp thứ hai là vua Hiến Tôn và ở đời Đường, và cái kiếp thứ ba đó là Tỉnh Lang. Nghe đến tên mình như vậy thì Tỉnh Lang giật mình, tỉnh giấc liền và lòng nửa tin nửa ngờ. Và về sau thì cái điển tích này được lưu truyền rộng rãi ở trong dân gian và dần dà đã hình thành nên cái thành ngữ được mang tên Tam Sinh Hương Lửa, hay hoặc là Hoàng Tính cũng đã nói cái câu được mang tên là Hương Lửa Ba Sinh trong cái khoảng thời gian vừa qua. Trong cái chương trình này luôn, thưa quý vị, thành ngữ và tục ngữ có nói cái hương lửa ba sinh là để chỉ một cái lời nguyện có hiệu lực đến ba đời người. Và cái nguyên do của cái thành ngữ này thì có sách cũng có ghi lại, thế nhưng mà đôi chỗ có khác đi chút ít. Và theo như cái từ điển của truyện Kiều của cụ Đào Duy Anh thì sách Truyền Đăng Lục có chép là có người mộng thấy một cái vị lão tăng trước mặt có tia khói rất là nhỏ, và vị tăng đã nói rằng khói đó là khói hương của một người đàn Việt kết nguyện. Người đàn Việt đã trải qua ba kiếp mà hương nó vẫn còn. Và thưa quý vị, như vậy tuy những cái gì bản có khác nhau ở một số những cái chi tiết, thế nhưng về cái cơ bản nguồn gốc và cái con đường hình thành cái thành ngữ hương lửa ba sinh đều giống nhau, đều thống nhất với nhau. Và trong tiếng Việt, thành ngữ hương lửa ba sinh được dùng để chỉ một cái lời nguyền, một cái lời thề có ứng nghiệm đến ba kiếp là vậy, thưa quý vị. Chắc chắn là trong những cái câu thành ngữ tục ngữ, quý vị cũng đã từng nghe cái câu được mang tên mài dao dạy vợ. Cái điển tích của nó như thế nào, nguồn gốc của nó ra sao, mời quý vị. Ngày xưa có một cái người nhà quê lấy vợ thiệt là độc ác luôn. Người vợ thì đối xử với người mẹ chồng rất là hỗn láo, rất là vô lễ lắm. Người chồng khuyên hoài không có được, mới bèn nghĩ ra một cái kế, đó là anh ta sắm một cái con dao bầu thiệt là sắc. Mỗi ngày vậy đó lấy ra mài chơi vậy thôi à. Người vợ lấy làm lạ mới hỏi. Nhưng mà anh ta không có đáp. Người vợ mới tò mò hỏi hoài à. Cuối cùng anh ta trả lời: tôi mài dao để mà có dịp giết mẹ đi thôi. mẹ đã già rồi, sống mà ngày nào cũng phải cãi cọ với mình vậy thì thà chết đi cho rồi đi. À, người vợ thấy như vậy quảng hồn rồi mới ăn năn:
Ôi, xin đừng có giết mẹ. Từ nay tôi hứa tôi sẽ không có điều gì cho to tiếng trong nhà nữa đâu.
Gia thức thì từ đó thì trong nhà thuận hòa vui vẻ. Mà Giao dạy vợ cái ý nói về một cái sự khôn ngoan của một cái người chồng để khuyên bảo vợ mình làm điều phải, trong cái câu được mang tên Mà Giao dạy vợ là vậy. Nói về điển tích, thành ngữ, tục ngữ, ca dao thì câu tiếp theo xin được mời quý vị cùng theo dõi, được mang tên là Bạch Diện Thư Sinh. Vào đời nhà Tống ở cái vùng Vũ Khang thuộc Ngô Quận có một cái người tên là Trầm Khánh Chi. Từ nhỏ đã ôm chí lớn, lại có một cái sức mạnh và giỏi về gọi là bài binh bố trận. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 27, Tống Văn Đế muốn mở mang bờ cõi về cái phương Bắc, mới sai cái nhóm Vương Huyền Mô đem quân bắt phạt, và Trầm Khánh Chi hết lời can ngăn, lại đưa ra những cái trường hợp của nhiều vị vua trước đã nhiều lần bắt phạt nhưng đều thất bại. Tống Văn Đế mới liền cử hai vị quan văn ra tranh luận với Trầm Khánh Chi. Trầm Khánh Chi mới nói rằng là giữ việc nước cũng như lo việc nhà vậy thôi, muốn bàn luận về cái việc cai ruộng thì phải bàn luận với lại một người nông phu nhiều kinh nghiệm, muốn bàn luận về với cái việc mà canh cửi thì phải bàn luận với một người đàn bà dệt vải. Nay bệ hạ muốn mở chiến tranh với một nước khác mà lại để cho những người Bạch Diện thư sinh không có một chút kinh nghiệm về quân sự đứng ra bàn luận thì làm sao mà thành công được. Thưa quý vị, Tống Văn Đế không nghe lời Trầm Khánh Chi, cứ cho đem quân đánh phương Bắc và quả nhiên bại trận thê thảm nặng nề lắm. Và từ câu nói của Trầm Khánh Chi mà người đời sau mới rút ra một cái thành ngữ được gọi là Bạch Diện thư sinh. Bạch Diện thư sinh để chỉ những cái người trẻ tuổi chỉ có cái học trên sách vở thôi, không có một cái kinh nghiệm gì và không biết đối phó với thực tế ngoài đời, trong cái điển tích được mang tên Bạch Diện thư sinh là vậy. Thưa quý vị, tiếp theo trong thành ngữ và tục ngữ ca dao hơn những cái điển tích thì Hoàng Tính xin được nói đến cái bát trân. Thưa quý vị, bát trân thường cũng những cái câu thành ngữ tục ngữ của chúng ta cũng nghe nói đến bát trân. Bát trân cái ý nói là những cái món ăn ngon thôi. Thưa quý vị, ngày xưa thì có 8 món ăn được liệt vào cái hạng gọi là ngon nhất, nấu công phu nhất và rất là bổ dưỡng nhất, và chỉ có vua có chúa mới là được dịp ăn những cái món ấy mà thôi. Đầu tiên xin được nhắc đến đó là nem cong. Thịt cong ăn bổ, giải trừ cái thứ độc ở trong người, và khi làm thì người ta phải cẩn thận cắt cái mật vất đi bởi vì mật cong rất là độc, đó là cái nem cong. Tiếp theo đó là chả phượng. Giống chim này sống ở cái núi cao, rất là khó bắt lắm. Cái con trống là con phụng, con mái là con hoàng. Ngày xưa người ta tin rằng khi nào mà con chim phụng xuất hiện là một cái điềm thánh nhân ra đời. Đó là cái món thứ hai được mang tên là chả phượng. Và cái món tiếp theo gọi là da tây ngu. Tây ngu tức là con tê ngu. Tây ngu tức là con tê giác, là một cái giống heo rừng lớn. Chân nó có 3 cái móng, đầu nó có 3 cái sừng. Nó có cái hình dạng xấu xí, chỉ ăn cây rừng thôi. Và cái da của cái con tây ngu này nó dày, dao nó đâm không có thủng. Và chỉ trừ da ở nách là nó mỏng phơ lặng. Và người ta lấy cái da này ngâm vào nước, rồi sau đó họ nấu ăn. Đó là cái món tiếp theo được mang tên là da tây ngu. Món nữa gọi là tai gấu. Thưa quý vị, tai tức là bàn tay, giống như tai y dài nha, tức là tai y ngắn. Tai gấu thì gấu nó có một cái sức mạnh tập trung vào hai chân trước, gọi là hai tai, cho nên có một cái món gọi là món tai gấu. Tiếp theo đó là gân nai. Gân nai nửa dẻo nửa giòn, ăn tráng dương bổ thận. Tiếp theo nữa đó là môi đười ươi. Đười ươi là một cái giống khỉ lớn, thích đùa giỡn, khi vui thì phát ra tiếng cười như là cười nứt nẻ luôn. Bởi vì có một cái món được tên là cái món môi đười ươi. Tiếp theo nữa là thịt chân voi. Voi tuy lớn nhưng mà chính giữa của bàn chân voi lại có một cái lớp thịt gân rất là mềm. Có một cái món gọi là thịt chân voi. Thịt chân voi lấy chỗ mềm mà làm, thưa quý vị. Tiếp theo nữa, món cuối cùng, món này đặc sản, đặc sắc lắm, mang tên yến xào. Thưa quý vị, yến, ăn rau câu bọt bẻ pha trộn với lại nước miếng chế thành một cái chất nhựa trong, nhiễu ra thành sợi để mà dệt tổ, áp dính vào trong tường. Tổ yến làm rất là công phu, ăn rất là ngon và bổ. Vâng thưa quý vị, đó là bát trân, đó là cái 8 món ăn được liệt vào cái hạng vua chúa, cái hạng ngon nhất, nấu rất là công phu, rất là bổ dưỡng đó thưa quý vị, của ngài xa xưa mà Hình Thánh vừa gửi đến cho quý vị cái điển tích của nó. Bát trân là vì 8 món là gì? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ và Tục ngữ. Hòa Tính đang giải thích những cái câu thành ngữ, tục ngữ hay hoặc là những cái điển tích trong những cái câu thành ngữ, tục ngữ đó. Tiếp theo, những cái thành ngữ, tục ngữ Việt Nam của chúng ta ở miền Tây, Nam Bộ có một cái câu để nói về công tử Bạc Liêu. Phải không, thưa quý vị? Khi mà nói công tử Bạc Liêu thì cái điển tích của ông ta như thế nào? Thì thưa quý vị, cái tục truyền rằng cái người giàu nhất Bạc Liêu ngày xưa là ông Hội đồng Trạch, vốn là thư ký của làng. Thì cái ông Hội đồng Trạch này có cả chục ngàn mẫu ruộng. Theo lời cháu chắc, ông kể lại, toàn tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ thôi, có 13 lô ruộng thì hết 11 lô là của ông Trạch này rồi. Ông có 3 người con trai và 4 người con gái. Trong số 3 người con trai của ông Trạch thì có cậu mang tên là cậu ba Trần Trinh Huy là ăn chơi, phung phí hơn hết. Mỗi lần mà đi xem ruộng thì cậu ba Huy thường mướn máy bay nhẹ, có phi công người Pháp để mà chở. Mỗi lần mà đi đòi nợ thì cậu đi một cái chiếc xe khác. Có lần cậu đi hóng gió, dùng cả chục cái chiếc xe kéo. Mỗi chiếc xe chở một cái món đồ của cậu, như là chở cái mũ, chở cây can. Người ta còn kể rất là nhiều những cái truyền thuyết về cái cuộc sống gọi là cuộc sống đào hoa, phóng khoáng của cậu ba Huy này nữa. Và cái ngôi nhà của công tử Bạc Liêu nay cũng đã được cái tỉnh Cà Mau này trưng dụng để làm thành một cái bảo tàng của cái tỉnh ở dưới Cà Mau. Thưa quý vị, đó là một cái điển tích để nói về công tử Bạc Liêu là vậy. Xin được nói thêm về cái dây tơ hồng trong cái điển tích thành ngữ và tục ngữ. Thì thưa quý vị, điển tích tơ hồng do chuyện là ngày xưa bên Tàu có một người tên là Vi Cố. Một bữa đi chơi trăng thì bắt gặp có một cái ông già đang ngồi xe những cái sợi dây đỏ. Hỏi ra thì ông ta nói ông là ông Nguyệt Lão, chuyên coi cái việc mà xe duyên cho vợ chồng nhân gian. Ông nói rằng, ta buộc giấy tơ này vào chân người nào thì dù thế nào thì cũng phải lấy nhau đó mà. Vi Cố mới bèn hỏi sau này Vi Cố sẽ lấy ai. Thì Nguyệt Lão nói là Vi Cố sẽ lấy một cái người cô gái hàng rau rách rưới bẩn thỉu. Trời ơi trời, Vi Cố nghe như vậy giận lắm, toàn giết cô gái đi. Nhưng rồi cuối cùng hai người cùng lấy nhau. Thưa quý vị, người Việt Nam tin tình duyên do tiền định trước, cho nên thành vợ thành chồng rồi thì phải tạ ơn ông Nguyệt Lão và cầu mong dây tơ hồng được cột chặt bền ở bên nhau, trong cái câu được mang tên, cái điển tích được mang tên là dây tơ hồng thưa quý vị. Và với cái điển tích của dây tơ hồng, Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Thành ngữ và Tục ngữ là tới đây, để hẹn gặp quý vị lần sau trong cái chương trình Thành ngữ, Tục ngữ, cũng như là Hoàng Tính giải thích những cái điển tích cho quý vị nghe thêm. We'll be right back.